mà thiền định này không có ngồi đi gì phải không, không phải ngồi mắt thì dần xuống mới là thiền định, mà thiền định này trong mọi hoạt động, nghĩa là trong mọi hoạt động chứ không phải là ngồi một chỗ, nghĩa là đi đứng nằm ngồi mọi cái công tác của mình làm mà không mắc kẹt ở tướng, không chạy theo cảm, tâm hằng lặng lẽ thì đó là thiền định. Phước đất cũng là thiền định, bể củi cũng là thiền định, nấu cơm cũng là thiền định. Đó, thiền định như vậy đó mới là đúng cái thiền định của lục tổ dạy. Cho nên vì vậy quý vị mới hiểu rõ đó là hồi xưa nó có một lần lục tổ này cầm cây gậy này đi xung quanh chùa, cái gặp một ông tăng đưa ngồi thiền, ngài cầm cái gậy ngài đập cho một gậy, ông tăng của hắn chạy đó. Tại sao mà tổ đánh? Là bởi vì chủ yếu của ngài là muốn thiền định trong mọi hành động, chứ đừng đợi ngồi mới gọi là thiền định. Nhưng mà bây giờ chứ đợi ngồi mới nói thiền định hả? Người nào ngồi xuống liêm diêm nói thiền định chứ không biết ngồi đó làm gì. Có nhiều người ngồi tưởng tầm bậy tầm bạ cũng nói ngồi ở thiền định nữa. Cho nên cái thiền định của tổ dạy đây là thiền định là ngoài lìa tướng là thiền, trong tâm không động không loạn là định. Thiền định là như vậy. Mà ngoài làm sao lìa tướng? Thì phải biết tướng là hư giả đó, biết bằng trí tuệ, biết tất cả tướng hư giả không quan trọng mới lìa được à. Mà do biết các tướng hư giả nên tâm không dính không mắc nơi tướng, đó là lìa tướng. Rồi tự nhiên trong tâm nó không loạn, thì như vậy lúc nào cũng thiền định hết. Đi đâu cũng thiền định, ngồi chơi cũng thiền định, mà đi tới đi lui cũng thiền định, rồi tới đi làm công tác cũng thiền định. Cho nên cái thiền định của lục tổ không chướng ngại việc làm ăn, nó không có trở ngại. Vậy thì tổ bá tiệm mới dám nói là một ngày không làm, một ngày không ăn được chứ, phải không? Chứ nếu mà thiền định mà phải ngồi liêm diêm hoài thì đâu có dám nói câu đó. Đó, thì để hiểu rõ rằng chúng ta làm sao thiền định được trong mọi hoàn cảnh đó. Nghe cảnh nào mình vẫn làm mà vẫn trong thiền định. Mà tôi thường nói với quý vị, tôi nói cái thiền định này nếu mà quý vị ứng dụng cho tới mức rồi thì nó hay lạ lùng, nó lợi cho mình mà lợi cho xã hội nữa. Tại sao vậy? Có một vài người Phật tử họ thí nghiệm rồi họ thưa cho tôi hay. Họ nói rằng có ông Phật tử đó, ông nói ông ở từ Sài Gòn mà ông đi làm ruộng ở tới gần cầu Bình Lợi. Ngày sáng ông đi đạp chiếc xe đạp ra đó làm ruộng. Rồi ông nói ông đạp là ông cứ ông thấy ông dòm tới ông đạp thôi. Ông không thấy gì nữa hết, ông cứ dòm tới ông đạp hoài mà ông nói thấy chỗ mà không hay, mà không thấy mệt. Đó là một cái. Rồi ông nói là khi giả sử khi nào mà mình đưa ông đạp đó mà mình chỉ cái gì cái thì coi bộ nó hơi lái qua lái lại. Còn nếu mà mình cứ nhìn tới một bề mình đạp mà không nghĩ cái gì, thấy nó đi rất là đều đặn mà nó rất sáng sủa, nó không có bị lộn xộn. Còn cái ngó qua ngó lại thì nó lại hơi lộn xộn nhiều. Thì qua những cái thí nghiệm đó thì mình biết, giả sử như bây giờ ứng dụng trong ngày mai mà người nào mai cứ mai mà không có nghĩ cái gì hết á, chắc mai đẹp lắm. Nhìn chăm chăm phải không, cứ chăm chăm trong đường mai không, không có nhìn cái gì khác hết, cũng không lo ra nữa. Lo ra tức là nghĩ khác rồi. Thì như vậy cái đường chỉ của mình rất là thẳng và rất là đều. Thì như vậy càng tu thiền thì việc làm càng khéo, càng tinh nhuệ, phải không? Là thế mà người nào tu thiền mà cuốc rẫy, cuốc rẫy mà biết tu thiền nữa thì sao? Khi mình cuốc thì cứ cuốc, đừng có nghĩ cái gì hết, đừng vào mặt trời, đừng vào đồng hồ, cứ cuốc hoài. Chứ còn bây giờ phần nhiều dân của mình nó cuốc hồi cái thấy hơi mệt, cái ngó mặt trời và cái nhìn đồng hồ cái ngao ngán, ngồi lại cái rồi hút thuốc thì nó dốc, nó mất bao nhiêu thì giờ phải không? Còn mình cứ cuốc thì không nghĩ gì hết, cứ cuốc hoài chăm chỉ làm không nghĩ gì hết, tới trưa mà không hay nữa. Thì như vậy có lợi không? Nghĩa là rất lợi mà không có ngán, làm không ngán. Như vậy là nếu ai biết ứng dụng cho đúng á thì trong mọi hành động đều tu được, tu mà lợi mình mà lợi cho xã hội luôn. Còn tu mà nếu ngồi thiền mới là tu á thì cái đó bị tiêu cực, phải không? Nếu là người nào ham tu thì ngồi hoài không làm gì được hết. Làm sao mình vừa tu mà lại vừa làm được việc thì cái đó mới là cái thiết yếu. Mà chính cái chỗ đó là chỗ lục tổ dạy, là chúng ta làm xong tất cả hành động mà hành động nào cũng là thiền định hết. nhớ cái câu ngoài lìa tướng tức là thiền, trong tâm không loạn là định. Thiền định là vậy, thì đâu còn ngài định nghĩa rõ như ban ngày rồi, phải không? Chứ đâu phải nói là ngồi chú tại thế nào gọi là thiền định. Ngoài lìa tướng là thiền, trong tâm không loạn là định. Thì như vậy thì mình làm tất cả mà không chạy theo cái gì đó là lìa tướng, mà trong tâm không chạy theo cái gì thì tâm nó yên thì không loạn. Thì như vậy đó, trong hành động đó đã là thiền định rồi, chứ khó gì đâu. Cho nên như vậy là quý vị mới hiểu được cái câu mà của ngài Di Ma Cạch trả lời ngài Xá Lợi Phất. Ngài Xá Lợi Phất ngài đi vào cái thành thành gì Tỳ Gia. Thì khi đi vào mới ở ngoài cửa thành đi vào thì ông trưởng giả Di Ma Cạch cái tâm đi ra, thì rõ ràng ông trong thành đi ra hỏi cho ông trưởng giả từ đâu lại. Nói tôi từ đạo tràng lại. Nghe vậy làm sao mình hiểu? Nói rõ ràng ông trong chợ đi ra đây hỏi từ đâu ra, nó từ đạo tràng. Thường thường đạo tràng là chỗ nào? Là chỗ chùa, chỗ ngồi tu, chỗ giảng kinh, nó gọi là đạo tràng. Mà ông trong chợ ra tại sao ông nói từ đạo tràng ra? Như vậy người mới đọc nó chắc ngày nó láo. Bây giờ tại sao trong chợ ra nó đạo tràng? Mình hiểu được cái chỗ này, ngoài lìa tướng là thiền, trong tâm không loạn là định, thì ở chỗ nào mà thiền định thì chỗ đó là đạo tràng. Thì giữa chợ mà lìa tướng là thiền, tâm không loạn là định, thì giữa chợ là đạo tràng. Chứ phải đợi lên tới tu viện chân không mới là đạo tràng. Thấy không? Thì quý vị làm sao mà ngồi ngoài chợ mà là đạo tràng hết đó, thì cái đó mới là hay kìa. Đó, thì hiểu như vậy thì mới hiểu được ông Di Ma Cạch. Chính cái lời trả lời đó mà thường ấy, người đọc cái kinh Di Ma Cạch từ tới đó lạ quá, nhưng nói sao mà không có sự thật chứng nào hết. Nhưng mà hiểu như vậy thì mới thấy rằng tinh thần thiền là dạy chúng ta trong cảnh nào tâm không dính với cảnh đó là thiền. Đó, lìa cảnh là không dính, không mắc cái cảnh, mà tâm không dính cái ảnh thì tất nhiên là tâm không loạn. Như vậy đó là lúc nào cũng là thiền định hết. Đó, thì quý vị thấy rõ cái ý nghĩa của tổ dạy thiền định là như vậy đó. Cho nên nó ngoài thiền trong định gọi đó là thiền định. À, đây mới dẫn trong kinh Bồ Tát Giới nói cái bản tánh của ta vốn tự thanh tịnh. Như vậy bản tánh mình vốn là tự thanh tịnh, cho nên không dính cảnh không loạn thì sống bản tánh, phải không? Mà sống bản tánh tức là tự tánh thanh tịnh thiền, là như vậy đó. Này thiện tri thức, trong mỗi niệm tự thấy được bản tánh thanh tịnh, tự tu tự hành tự thành Phật đạo. Nếu người nào trong mỗi niệm tự thấy bản tánh thanh tịnh của mình, trong mỗi niệm tức là hàng phút hàng giây nào cũng thấy mình có bản tánh thanh tịnh tràn đầy ở mình đó, chứ không có nhớ chuyện phải chuyện trái hay dễ của ai, mà hàng thấy bản tánh thanh tịnh như vậy thì đó là mình tự tu, là mình tự hành, rồi mình cũng tự thành Phật đạo, chứ không ai thành thế cho mình hết, chứ không ai ban cho mình. Như vậy đó là tự tu tự hành tự thành Phật đạo. Đó là quý vị hiểu tọa thiền của lục tổ dạy chưa? Đây có hai phần, tọa thiền và thiền định, phải không? Sản phẩm này trước nói tọa thiền, sau nói thiền định, tuy chưa hai mà quý vị thấy có phải hai không? Thì tọa thiền là nó tọa sao? Nghĩa là tọa thiền tức là không có chấp cảnh, à, đó là tọa. Rồi thiền là nhận ra tự tánh của mình là thiền, ngoài không có chạy theo cảnh đó là tọa. Rồi ở trong nhận ra được bản tánh của mình gọi là thiền. Rồi cái kế thì ngài nói ngoài lìa cảnh đó là thiền, ở tâm không loạn là định. Thì như vậy tuy nói thiền định hay là nói tọa thiền, chứ còn đúng ra thì cũng như nhau, phải không? Cũng là cái cốt không có chấp cảnh, nha, không có chấp cảnh đó là thiền, mà an định tâm không loạn đó là định. Như vậy tọa thiền hay thiền định tuy nói hai mà sự thật cái chủ yếu không hai. Hiểu vậy rồi thì tất nhiên hiểu cái đường lối tu thiền và lục tổ, mà hiểu đường lối tu thiền lục tổ thì đó là hiểu đường lối của thiền tông, mà không phải thiền tông mà chính trong kinh Phật, kinh Di Ma Cật là kinh đó thì cũng nói rõ như vậy, đâu có khác. Tất cả kinh đại thừa đều nói không khác nhau, đối với chỗ này thì đều là phối hợp. Cho nên tổ nói rằng tổ là người được truyền tâm ấn của Phật mà đâu có nói khác với Phật được, chỉ vì chúng ta không hiểu rồi nghe tổ nói sao hơi lạ, vì ngài không có giải thích như trong kinh, với ngài không có dùng phương tiện từ thấp tới cao, mà ngài chỉ thẳng cái chỗ cứu kính đó. Vì vậy mà mới nghe mình thấy dường như khác kinh, cái sự thật không có khác tí nào hết.